Trước hết tôi xin trân trọng kính chào ông bà mục sư Ngô Tấn Lợi, quý đệ tử của Chúa, trân trọng kính chào quý ban chấp sự, trị sự hội thánh cùng toàn thể quý cụ, quý ông bà, con cái Chúa trong hội thánh Chùa Bình Thới. Cảm ơn Chúa cho tôi có cơ hội buổi sáng hôm nay cùng đến để thờ phượng hầu việc Chúa với quý hội thánh. Chúng ta cùng nhau suy gẫm lời của Chúa và sau đó chúng ta sẽ có cái phần hội đồng mời tân quản nhiệm cho hội thánh Chúa ở tại đây mà tôi đại diện tổng đốc hội đến để chủ tọa. Tôi xin Chúa ban phước ở trên quý đệ tử của Chúa, con cái của Chúa tất cả. Cảm ơn Chúa ngày yên nghỉ, ngày phước hạnh mà Chúa cho chúng ta tập hợp nhau lại trong nhà của Chúa, đền thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta vui mừng đến nhà của Chúa. Suốt cả một tuần lễ chúng ta vất vả nhiều ở giữa thế gian đầy dẫy sự thách thức, đầy dẫy tội lỗi. Cái việc riêng chúng ta một ngày yên nghỉ để thân hồn linh của chúng ta thực sự được yên nghỉ nơi chính mình Chúa, nơi lẽ thật của Ngài. Hầu cho giúp chúng ta sống động có những ngày tiếp nối trên đất này được đẹp thánh ý của Chúa. Mỗi ngày cũng sử dụng chúng ta cho công việc nhà của Chúa ở tại chỗ mà Chúa đặt để chúng ta trong những công tác. Ở trong khúc kinh thánh mà chúng ta đọc ở đây nghe rất là quen thuộc. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng suy gẫm với đề mục là Đấng Christ và Hội Thánh. Tôi xin đọc lại câu thứ 18. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội Thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng. Ở đây Thánh Phaolô nêu lên cái vai trò của Chúa Giêsu đối với Hội Thánh. Và Thánh Phaolô đề cập những điều quan trọng ở trong cái mối liên hệ giữa Chúa Giêsu và Hội Thánh. Trước nhất trong câu 18 ở đây, Thánh Phaolô nói rằng Chúa Giêsu là đầu của thân thể, tức là đầu của Hội Thánh. Ở trong Tân Ước có nhiều cái hình ảnh tiêu biểu cho Hội Thánh. Thân thể là một trong những hình ảnh tiêu biểu quan trọng đó. Nói Chúa Giêsu là đầu của thân thể, tức là đầu của Hội Thánh, có nghĩa là nói Chúa Giêsu Ngài là nguồn gốc của Hội Thánh. Chúa Giêsu là Chúa, là chủ của Hội Thánh. Chúa Giêsu là đầu của Hội Thánh, có nghĩa là Chúa Giêsu cầm quyền ở trên Hội Thánh. Quả thật lại nếu Hội Thánh mà không có Chúa Giêsu là đầu thì chắc chắn Hội Thánh không thực sự gọi là sống động được. Nếu Hội Thánh không có Chúa Giêsu là đầu thì Hội Thánh cũng không suy nghĩ ra, tìm ra được chân lý, và từ đó sẽ không có cái niềm tin đúng thực, không hành động đúng, không đi đúng hướng, và chắc chắn sẽ không đến đúng chỗ được. Hội Thánh thuộc về Chúa Giêsu. Hội Thánh là công cụ của Chúa Giêsu, mà qua đó Chúa của chúng ta hành động, dẫn dắt, ban ơn. Nói Chúa Giêsu là đầu của Hội Thánh, đây là một đặc ân rất là lớn cho Hội Thánh. Tuy nhiên, điều này cũng đánh thức chúng ta, báo trách chúng ta là những chi thể ở trong thân đó. Nếu chi thể này, bất cứ một chi thể nào mà không làm theo cái ý muốn, không đi theo cái đường lối của vị chỉ huy mình là Chúa Giêsu là đầu. Chúa Giêsu là đầu của thân thể, tức là đầu của Hội Thánh. Chúng ta học biết Hội Thánh thì có Hội Thánh phổ thông hay là Hội Thánh vô hình, và Hội Thánh hữu hình hay là Hội Thánh địa phương. Hội Thánh hữu hình hay là Hội Thánh địa phương, Hội Thánh có tổ chức, tổ chức của cái tổ chức Hội Thánh ở quốc gia đó, ở trong cái phạm vi địa lý nào đó, theo cái quy luật của xã hội lân lân, mà có những tổ chức gọi là Hội Thánh hữu hình hay Hội Thánh địa phương. Những người tin Chúa Giêsu thuộc về cái tổ chức hữu hình này, Hội Thánh địa phương này, thì chúng ta có chẳng hạn như Hội Thánh ở tại Hà Nội, Hội Thánh ở Huế, Hội Thánh ở Sài Gòn, Hội Thánh ở Bình Thới, Hội Thánh ở bên Tây, ở bên Tàu, Hội Thánh ở bên Mỹ, vân vân. Đó là Hội Thánh địa phương, hội thánh hữu hình và tổ chức theo những quy luật ngay cả của xã hội nữa. Danh sách của hội thánh đó thì có ở trong cái ban chấp sự của các chi hội, hay là danh sách thánh nó được sưu tập lại cho cả một cái tổ chức của hội thánh địa phương hay hữu hình thì chúng ta có ở đây. Còn hội thánh vô hình hay là thánh phổ thông thì gồm tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu làm cứu chuộc đời sống của mình, nhận biết mình là một tội nhân, đầy đủ những điều kiện đó mà thuộc mọi thời đại, và nó vẫn tiếp tục cho đến khi Chúa trở lại. Và cái danh sách đó thì Chúa có ở trong tay. Những người tin nhận Chúa Giêsu làm cứu chuộc đời sống của mình được Đức Thánh Linh báp tên vào cái thân thể mầu nhiệm mà chúng ta biết được tiêu biểu đó là hội thánh của Chúa. Là hội thánh vô hình hay là hội thánh phổ thông, chúng ta biết được khai sinh vào cái ngày lễ ngũ tuần khi Đức Thánh Linh giáng lâm, Đức Thánh Linh báp tên với chính hữu đó vào cái thân thể thiêng liêng này. Cho nên hội thánh vô hình hay là hội thánh phổ thông, đó là hội thánh thật của Đấng Christ. Và hội thánh này chỉ có chiên mà thôi. Và khi Chúa từ trời trở lại tiếp đón là tiếp đón hội thánh phổ thông này. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa, chúng ta thuộc về hội thánh hữu hình mà chúng ta cũng thuộc về hội thánh phổ thông, hội thánh vô hình. Vì vậy mà chúng ta lưu ý không có một cái tổ chức nào hay là hội thánh địa phương nào, ngay cả một giáo phái hữu hình nào dám cho chỉ có một mình là thân thể của Đấng Christ. Cũng không có một tín hữu, một lãnh tụ nào, một giáo hội nào dám xưng mình là đầu của hội thánh. Dù cho ông đó có xây dựng nhiều nhà thờ đi chăng nữa, dù ông đó có một giáo chủ có của một giáo phái nào đi chăng nữa, thì không thể nào tự xưng mình chính là đầu của hội thánh được. Thánh Phaolô chúng ta biết là một nhà đại truyền giáo, ông đi nhiều nơi, nhiều nước, ông đã thành lập nhiều hội thánh hữu hình, có thể nói như vậy, cho các dân, cho các nước. Thế mà Thánh Phaolô nói này chỉ có Đức Giêsu Christ là đầu của thân thể, tức là đầu của hội thánh mà thôi. Khi Thánh Phaolô nói cái điều này thì ông không có ý làm giảm sút hay là coi thường cái hội thánh hữu hình hay là hội thánh địa phương đâu. Vì tại sao? Vì chúng ta nhờ hội thánh hữu hình mà tin lành được rao giảng, được sống tín hữu, được gây dựng. Chúng ta nhờ hội thánh địa phương mà tôi con của Chúa được phục vụ rao giảng tin lành, để chúng ta đem nhiều người trở lại cùng Chúa Giêsu cứu Chúa của chúng ta. Thế nên đối với hội thánh địa phương thì tôi con của Chúa phải góp phần chung lo một cách tích cực, gây dựng hội thánh cho mạnh mẽ, nỗ lực rao giảng tin lành, phục vụ chăm sóc con dân của Chúa một cách tích cực, cả phương diện thuộc thể lẫn phương diện tâm linh, cũng như trong tổ chức của hội thánh địa phương. Nói tóm lại, tôi con của Chúa, chúng ta biết mình thuộc hội thánh phổ thông, hội thánh vô hình, nhưng nên nhớ rằng chúng ta không được miễn trừ, không phải thối thác cái trách nhiệm của chúng ta trong hội thánh địa phương. Chúng ta cảm ơn Chúa vô cùng vì Chúa cứu chúng ta trong hội thánh tin lành Việt Nam, rồi hội thánh tin lành Việt Nam miền Nam đã hơn 100 năm qua tổ chức hội thánh rao truyền tin lành cứu khổ Chúa Jesus Christ để cứu linh hồn tội nhân. Chúng ta không đưa dẫn một ai đi sai trật đường lối của Chúa, không đưa một ai đi xa thiên đàng đâu, mà cảm tạ Chúa vô cùng chúng ta thuộc về một hội thánh hữu hình đó và chúng ta phải chung lo. Xin Chúa cho chúng ta không đòi hỏi hội thánh giáo hội phải làm điều gì cho chúng ta, nhưng xin Chúa cho chúng ta phải hỏi rằng chính chúng ta góp phần gì để lo cho hội thánh địa phương nơi mà chúng ta đang có cơ hội để gây dựng, để phục vụ Chúa, để đem danh của Chúa cho nhiều linh hồn bào chúng ta được biết đến nơi cứu rỗi của Chúa. Điều thứ hai ở đây, Thánh Phaolô gọi Chúa Giêsu, Ngài là ban đầu. Ngài là ban đầu có nghĩa là Chúa Giêsu là đấng có trước hơn hết. trước cả có thời gian mà thế gian này có. Chúng ta học biết về cái lẽ thật của Chúa Giêsu của chúng ta, cái địa vị của Ngài chúng ta gọi là địa vị tiền thuộc hữu. Trước khi Chúa mang lấy thân thể hình người đến trần gian này thì Ngài đã có. Chúa Giêsu là đấng ban đầu, Ngài đấng tạo hóa. Thế gian là công trình sáng tạo của Chúa Giêsu. Sách Tin Lành Giăng chương thứ nhất cho chúng ta biết rất rõ điều đó. Muôn vật bởi Ngài làm nên, không vật chi làm nên mà không bởi Ngài. Ngài là ban đầu. Hội thánh cũng là công trình sáng tạo của Chúa Giêsu. Đó chính là hội mà Ngài mua chuộc bằng huyết của Ngài, mà chúng ta thuộc về hội thánh phổ thông như chúng ta vừa mới nói. Cho nên hội thánh có nguồn gốc từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Và hiện nay hội thánh của Chúa, ngay cả hội thánh hữu hình mà chúng ta đang hiện diện ở đây, vẫn sống động sinh hoạt ở trong chính mình Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên Chúa Giêsu, Ngài là nguồn sống, Ngài là sự hoạt động và tồn tại của hội thánh. Giờ này nói lên hội thánh cao trọng và quý báu vô cùng, thưa quý hội thánh. Tại vì hội thánh có cái mối dây liên hiệp với đấng tạo hóa quyền năng trường tồn bất diệt. Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài Chúa chúng ta trở lại, Ngài Chúa tái lâm. Như đã nói, không có một tổ chức trần gian nào còn tồn tại, ngay cả những đế quốc, ngoại trừ hội thánh của Đức Giêsu Christ. Cho Đức Chúa Giêsu Christ đến để mà tiếp đón hội thánh của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Và hiện tại Chúa Giêsu cũng đang cung cấp sự sống cho hội thánh của Chúa qua Đức Thánh Linh. Tính mà khi chúng ta tiếp nhận Giêsu làm cứu Chúa đời sống của mình, chúng ta nhận lấy Đức Thánh Linh mà Ngài ban cho. Và qua Đức Thánh Linh đó, Ngài tái tạo biến đổi đời sống chúng ta, trở nên con cái yêu dấu của Chúa, từ con bạn nghịch trở nên con mà muốn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, làm đẹp lòng Ngài. Rồi Đức Thánh Linh ban cái thứ ơn cho tôi tới của Chúa, con cái của Chúa, đặt để họ, những người Ngài ban ơn đó, ở trong hội thánh để phục vụ ngay cái chỗ mà cần đến họ, cũng như những người ấy cần đến những chỗ đó ở trong hội thánh của Chúa để phục vụ. Cảm ơn Chúa. Thế nên xin Chúa cho tôi con của Chúa chúng ta phục sự Chúa với tinh thần đồng công cộng tác. Thế cả trách nhiệm của chúng ta với sự khiêm nhu hạ mình, để Chúa chúng ta là đấng đáng được tôn vinh. Chúa dù nuôi dưỡng hội thánh qua lời hằng sống của Chúa nữa. Kinh Thánh cho biết hội thánh nhờ lời của Ngài mà được thanh sạch, không vết, không nhăn. Lời của Chúa dự bị cho tôi con của Chúa trong những việc lành. Cảm ơn Chúa vô cùng về điều đó. Xin Chúa cho chúng ta hết lòng để tin cậy Chúa, hết lòng sống nhờ lời của Đức Chúa Trời. Thánh Phaolô nói ở đây, Chúa Giêsu Ngài là ban đầu, nghĩa Ngài là cội nguồn của sự sống thuộc linh của chúng ta. Và chính Chúa cũng là cuối cùng của đời sống đức tin của chúng ta nữa. Tác giả thư Prayer bảo chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài là cội rễ và là cuối cùng của đức tin của chúng ta. Rồi con Chúa là hội thánh của Chúa. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vô cùng vì chúng ta được giấu mình ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Kinh Thánh chép nhờ Ngài mà chúng ta được cứu chuộc, được xưng công bình, được thánh hóa, được Chúa sử dụng chúng ta vào công việc nhà của Chúa trên đất này, cho ơn cứu rỗi của Chúa. Và đang khi đó chúng ta được Chúa dự bị chúng ta một nước thiên đàng vinh hiển, mỗi người một chỗ, không thiếu một ai hết, nếu chúng ta trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Đấng ban đầu cứu chuộc chúng ta cũng là đấng Kinh Thánh cho biết sau rốt sẽ tiếp chúng ta vào trong nước của Ngài. Hãy giữ trung tín cho đến chết, Rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Đó là Chúa phục sinh mà xác định cái điều này cho sứ đồ dân, cho chúng ta biết cái chỗ của chúng ta khi chúng ta giữ đức tin cho đến cuối cùng ở trên đất này. Xin nhớ ngài là đấng ban đầu. Điều thứ ba trong câu kinh thánh này, Thánh Phaolô nói Chúa Giêsu là đấng sanh trước nhất từ trong dòng những kẻ chết. Thánh Phaolô có ý muốn nói rằng Chúa Giêsu đã từ kẻ chết sống lại, và sự sống lại của Chúa từ kẻ chết là quan trọng hơn tất cả những người trước đó đã từ kẻ chết sống lại. Nói Chúa Giêsu đấng sanh trước nhất từ trong dòng những kẻ chết là vì cớ có nhiều kẻ chết, từ kẻ chết sống lại rồi, nhưng mà sau đó vẫn cứ tiếp tục mà chết. Có phải vậy không? Ở trong Cựu Ước có nhiều người được sống lại bởi cái đấng tiên tri của Chúa khi làm phép lạ, nhưng mà rồi những người đó cũng tiếp tục mà chết. Chúa Giêsu nắm quyền trên sự sống và sự chết, nhưng trước khi Chúa từ trời trở lại, trong chức vụ của Chúa cũng đã từng kêu gọi nhiều kẻ chết sống lại để chứng tỏ cái quyền trên sự sống sự chết của Chúa. Nhưng mà chỉ có Chúa Giêsu, ngài đến ban đầu sanh từ trong những kẻ chết, có nghĩa là Chúa từ cái chết sống lại và ngài sống đời đời, sống mãi mãi và không bao giờ chết, để đảm bảo cho những người nào tin Chúa Giêsu sẽ được sống lại và sống đời đời. Và đây là điều quan yếu mà chúng ta phân biệt được khi Thánh Phaolô nói Chúa Giêsu là đấng sanh trước nhất từ trong những kẻ chết là như vậy. Cảm tạ ơn Chúa, chúng ta là những người tin Chúa Giêsu đã từ kẻ chết sống lại và người sống đời đời. Chúng ta tin lời của Chúa đã rao báo cho chúng ta, và đó là lẽ thật mà Chúa đã xác định nhiều lần. Chúng ta tin những Jesus Christ mà thoát khỏi sự chết mà đến sự sống. Hãy tin con thì được sự sống đời đời. Chúa Jesus Christ là sự sống lại và sự sống. Hãy tin Chúa thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Là sống mà tin ta chẳng hề chết nữa. Đó niềm tin chúng ta vào nơi sự sống lại và sống đời đời của Chúa chúng ta. Là ngày ban sống đời đời cho những kẻ nào tin nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa ở trong đời sống của mình. Thật vậy, nếu không có sự phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ thì không có sự sống lại của những kẻ chết. Nếu Chúa Jesus không phải là đấng sanh trước nhất từ trong lòng những kẻ chết thì chúng ta cũng không có sự hy vọng sống đời đời. Nhưng cảm tạ ơn Chúa vì ngài đã sống lại và sống đời đời, để hữu ban sống đời đời những kẻ nào tin nhận ngài. Chúng ta biết cái sự sống lại của Đức Giêsu Christ từ kẻ chết và sống đời đời của Chúa Giêsu, đó là sự kiện trung tâm của Cơ Đốc giáo, lẽ thật trung tâm điểm của Cơ Đốc giáo. Một điều hết sức là kỳ diệu, đó là mộ địa là nơi người ta sợ vô cùng, nhưng mà từ nơi đó sinh ra sự đắc thắng vinh diệu của Đức Giêsu Christ, cứu Chúa của chúng ta. Cho nên người tin nhận Đức Giêsu làm cứu Chúa trong đời sống của mình không phải là chúng ta đang tin một anh hùng đã chết hay là một nhà lãnh đạo đã quá cố. Chúng ta đang tin một cứu Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống của chúng ta. Bằng cớ của chúng ta đang thờ phượng một Chúa sống là ở đâu thưa quý hội thánh? Đó là chính ngày Chúa Nhật hôm nay chúng ta đang thờ phượng Chúa của chúng ta. Đó là chúng ta đang thờ phượng một đấng sống đấy. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng Mary Magdalene đến mộ thì thấy cửa mộ đã lăn rồi, thấy chỉ còn có cái khăn trùm đầu và cái khăn liệm bỏ đó thôi. Chúa đã phục sinh, thiên sứ đã báo như thế. Và ngày thứ nhất trong tuần lễ đó là ngày Chúa Nhật ngày hôm nay của chúng ta, thay thế cho ngày Sa-bát cũ rồi. Đó là bằng cớ của sự thờ phượng Chúa sống mà hiện giờ các nước trên thế giới chúng ta đang thờ phượng Chúa, là những tôi con của Chúa ở đây. Điều thứ hai chúng ta thấy chúng ta thờ phượng Chúa sống là đâu? Nếu hỏi Chúa sống đâu nào, chúng ta nhớ bài thánh ca đó phải không? Rằng Chúa sống trong lòng này. Chúng ta thờ phượng một Chúa sống là chính đời sống của chúng ta khi tin nhận Giêsu làm cứu Chúa. Đời sống của chúng ta được biến cải đổi mới, chúng ta thôi không còn sống theo ý riêng, cho vật dục, cho thế gian, cho đời này, dẫn chúng ta đến cái sự chết, sự hư mất. Khi chúng ta tiếp nhận Giê-xu làm cứu Chúa, đời sống của chúng ta rồi, chúng ta được biến cải đổi mới, chúng ta có cái khát vọng và chúng ta được một cái sức mạnh từ nơi Chúa để chúng ta có thể vừa muốn vừa làm theo ý thánh của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vô cùng, chúng ta kinh nghiệm được điều này. Chúng ta chiêm ngưỡng được cái quyền năng của sự sống phục sinh của Chúa ở trong đời sống thánh khiết của chúng ta, biệt riêng ra khỏi giữa trần gian này. Và quá thật vậy, khi chúng ta tiếp nhận Giê-xu làm cứu Chúa thực sự đời sống chúng ta rồi, chúng ta không thể phạm tội nữa. Mỗi khi chúng ta phạm tội thì Chúa cáo trách chúng ta, bắt chúng ta phải làm sao? Nhận biết điều đó là tội lỗi, chúng ta xấu hổ trong tội lỗi đó, và có một sức sống của Chúa bắt chúng ta phải ăn năn tội lỗi để rồi chúng ta được tha thứ và chúng ta tiến bước trên linh trình. Cảm ơn Chúa về điều này. Đó là bằng cớ sự thờ phượng của Chúa sống của chúng ta. Thánh Phaolô bảo chúng ta phải biệt riêng ra khỏi thế gian, đừng đá động lên đồ ô uế. Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài sẽ chiếu sáng chúng ta. Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được điều này, để chúng ta biết được Chúa chúng ta đã ban đầu sinh trước nhất từ trong vòng những kẻ chết là như vậy. Và điều chót hết ở trong câu thứ 18 này, kết quả của ba điều mà chúng ta nhận biết: Ngài là đầu thân thể, tức là đầu của hội thánh; Ngài là ban đầu; Ngài đã sinh trước nhất từ trong vòng những kẻ chết để làm gì? Hầu cho trong mọi vật Chúa Giê-xu đứng đầu hàng. Đấy. Ở trong mọi vật Chúa đứng đầu hàng, đứng hàng đầu trên tất cả mọi vật mọi sự. Chế độ Giăng đã được Chúa cảm thúc đưa vào nước của Chúa vinh hiển và thấy Chúa Giê-xu được tôn ngợi như thế nào. Chúng ta có bài thánh ca đó. Đấy. Đứng đáng được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Đấy, trong mọi vật Chúa Giê-xu đến hàng đầu. Thánh Phaolô cho chúng ta biết ở trong trật tự thiên nhiên cũng như ở trong cái đời sống thuộc linh, ngay cả trong trật tự của hội thánh, Chúa Giê-xu phải ở cái vị thế hàng đầu, ưu việt. Nếu mất trật tự, chúng ta thấy nó sẽ xáo trộn, nó sẽ không phước hạnh, đôi khi nó đem đến sự bất hạnh. Ở trong cõi siêu nhiên, chúng ta biết tại sao có Satan, tại sao có ma quỷ, tại sao có thiên sứ ác, là tại vì họ không giữ thứ bậc của họ, không tôn vinh Chúa là ưu việt trên hết. Một thiên sứ trưởng nhắc ngay của mình lên muốn bằng Đức Chúa Trời, và Chúa thấy sự kiêu ngạo của nó và Chúa hạ nó xuống. Phải không? Đấy, ở trong cái quả siêu nhiên mà mất trật tự như thế, nó gây ra những sự xáo động vì không để Chúa đứng hàng đầu. Ở trong hội thánh của Chúa cũng thế, với cùng anh chị em. Ai là đầu của hội thánh? Chúng ta học rồi, chúng ta biết. Thì con người, một lãnh tụ, một nhóm, một phe, nó mình là đầu của hội thánh, chúng ta thấy nó mất trật tự, sẽ đem đến sự bất an, không phước hạnh gì. Đấy, không phước hạnh gì. Chúa cho chúng ta thấy Chúa là Chúa, là chủ. Đấy. Trên hết, trong mọi sự Chúa phải đứng đầu hàng đầu. Trong mấy gia đình chúng ta cũng vậy. Tôi thích nhất cái câu mà người ta hay để trong nhà, ghi bản: Chúa là chủ, là đầu của cái nhà này. Chúa là đấng tham dự mọi cái bữa ăn. Chúa nghe lấy mọi cái cuộc trò chuyện của chúng ta. Ngài là Chúa, là chủ, là đầu. Câu Kinh Thánh đó, tôi nghĩ rằng cũng có một vài gia đình con cái của Chúa đặt cái câu đó, có phải vậy không? Có những lúc mà trong mấy gia đình chúng ta, người chồng nói, vợ không nghe. Nhiều khi vợ góp ý, chồng cũng mặc kệ. Tôi là nhất rồi. Có phải vậy không? Cha mẹ nói con cái không nghe, nhiều khi phản ứng nữa. Mất trật tự. nó làm không bình an, không hạnh phúc. Tuy nhiên nếu cha mẹ con cái mà đến nhà thờ, nhóm lại thờ của Đức Chúa Trời, nghe lời giảng dạy của mục sư qua lời của Chúa, thì chắc chắn rằng người nào sai, người nào trật đó thì biết ba không. Lời của Chúa phải được tôn cao, ý muốn của Chúa phải được thực thi, chúng ta phải vâng theo lời Chúa. Nếu có hôn nhân nào mà sắp được cử hành thì nên nhớ rằng nếu mà anh yêu Chúa, kính sợ Chúa, ở trong sự dẫn dắt của Chúa, và cô dâu em cũng ở trong cái sự kính sợ Chúa, bước đi trong đường lối của Chúa và sự dạy dỗ của Chúa phải được tuân theo, thì tôi nghĩ rằng dầu chưa có cái tình yêu thương nhưng có yêu Chúa, anh yêu Chúa, em yêu Chúa, thì chúng ta có thể yêu được nhau, phải không, chịu đựng được nhau và sống với nhau được. Chúa phải được tôn cao trong đời sống của chúng ta nữa, trong mái gia đình của chúng ta. Trước khi chúng ta tin Chúa, cái tôi chúng ta làm chủ, phải không, chúng ta học về phương cách truyền giáo, chứng đạo, chúng ta biết, biết bao nhiêu cái sự ham muốn của chúng ta, phải không? Những cái nhu cầu của chúng ta, dưới cái tôi, cái bản ngã chúng ta làm chủ đó. Ô, chúng ta thấy không bao giờ mà nó được làm sao? Hài hòa, nó không bao giờ được bình an, nó không bao giờ đem đến cho chúng ta một cái hạnh phúc cả, xáo trộn, phải không? Thất bại, không vừa ý, không thỏa lòng, tham muốn đủ thứ ở dưới cái bản ngã của chúng ta mà chỉ huy. Nhưng khi tiếp nhận Giê-xu làm cứu Chúa đời sống mình rồi, Chúa ngự trị trong ngay lòng của chúng ta, cai trị, kiểm soát trong tất cả mọi ước muốn của chúng ta, nhu cầu của chúng ta, thì chúng ta thấy nó hài hòa, nó trật tự, nó bình an, phải không? Nó con đường phước hạnh của Chúa dẫn dắt chúng ta đi. Cho nên Thánh Phaolô kết thúc: hầu cho trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng, tức là đứng hàng đầu. Trong vũ trụ cũng vậy, trong cõi siêu nhiên cũng thế, ở trong hội thánh của Chúa, ở trong đời sống mấy gia đình của chúng ta, và ngay cả trong mỗi đời sống cá nhân của chúng ta nữa. Nếu Chúa được tôn cao, Ngài là ở vị thế hàng đầu, chắc chắn rằng chúng ta sẽ tìm thấy sự thỏa nguyện, phước hạnh. Cho nên Thánh Phaolô cho chúng ta biết được điều đó, để chúng ta tìm được sự bình an, vui thỏa, phước hạnh ở trong sự sống theo Chúa và hầu việc Chúa trong những ngày trên đất này. Quả thật như thế, Kinh Thánh cho chúng ta biết ý định của Cha là Chúa Giê-xu phải cầm quyền. Đã không, chúng ta học và chúng ta đọc ở trong sách Khải Thị, chúng ta biết ý định của Cha là muốn muôn vật phải phục ở dưới chân của Đức Chúa Giê-xu. Ý định của Cha là các nước ở thế gian này phải thuộc về Đức Giê-xu Christ, cứu Chúa của chúng ta. Như vậy thì tất cả những điều đó nói lên cái vị thế ưu việt, cái địa vị độc nhất vô nhị của Đức Giê-xu Christ, cứu Chúa của chúng ta. Nhà truyền giáo trứ danh trong thời đại của chúng ta đó là Billy Graham. Ông bà là những người được Chúa đại dụng, thì công việc của Chúa không phải tại nước Mỹ thôi mà khắp nơi trên thế giới. Bà cũng là một người cộng tác rất đắc lực mà được ơn. Khi ông bà về hưu, tôi có đọc một tài liệu Quốc hội Mỹ họ quyết định để trao tặng cái huy chương danh dự của nước Mỹ cho ông lẫn cho bà. Và khi ông bà nhận cái huy chương đó, Quốc hội tuyên bố rằng ông bà đã góp phần vào cái nền đạo đức của cái nước Mỹ, góp phần vào cái đời sống tinh kính của những con dân mà tin nhận Chúa. Khi ông bà cảm ơn Quốc hội thì ông bà nói một câu như thế này: cảm ơn Quốc hội đã cho chúng tôi có được cái vinh dự, có được cái huy chương như thế này, nhưng mà tôi nghĩ rằng hết thảy chúng ta, những người thuộc về Đức Chúa Jesus Christ, tin nhận Chúa Jesus Christ, chúng ta nỗ lực, chúng ta phục vụ, để rồi những huy chương này chỉ xứng đáng đặt dưới chân của Chúa chúng ta mà thôi, khi Chúa chúng ta trở lại. Trong mọi vật, mọi sự, Chúa Jesus phải đứng hàng đầu. Nên thưa với quý hội thánh, các giáo sư giảng ở tại Côlôse, họ không để Chúa Giê-xu ở vị thế hàng đầu. Theo quan điểm của họ, Chúa Giêsu chỉ là một trong những đấng ra từ Đức Chúa Trời, lưu xuất ra từ Đức Chúa Trời mà thôi, chứ Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Giáo sư giả nói Chúa Giêsu không phải là con đường duy nhất dẫn người ta đến cùng Đức Chúa Trời, mà có nhiều Giêsu khác. Ngài không phải là cái thang để mà đưa dẫn người ta đến Đức Chúa Trời, chỉ là một nấc ở trong cái bức thang đó mà thôi. Mà không để Chúa Giêsu là đạo, muốn hạ bệ Chúa Giêsu, muốn nói Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Tà giáo không muốn nói Chúa Giêsu là cứu Chúa của thế gian. Nên chúng ta lưu ý, tà giáo luôn luôn đặt một ai đó ngang bằng với Chúa và làm sao vượt lên trên Chúa nữa. Tà giáo luôn luôn xoay quanh một lãnh tụ là con người. Chúng ta biết rồi, con người thì bất tòa, con người thì hay chết. Đấy không? Tà giáo luôn luôn lấy những cái lẽ, cái lý lẽ, hay là những cái sự dạy dỗ của con người thay cho cái lẽ thật của Chúa trong Kinh Thánh bạn nhé. Thế nên dầu cho ai đó có giỏi giang, có được người ta trọng vọng đến đâu đi chăng nữa, đưa ra những cái lý lẽ của họ, dầu cho hợp luân lý, hợp luận lý, dầu cho nó hợp với đạo đức, cái tất cả những cái gì đó, cái quan điểm của con người, cái hay ho của con người, nhưng mà chúng ta phải hết sức cẩn trọng nếu nó làm sao khác với lẽ thật của Chúa trong Kinh Thánh. Thì xin thưa, chúng ta không theo, không nghe theo, đó là tà giáo. Nhậu nghe nó hợp lý lắm, đạo đức lắm, luân lý nữa trong đó, triết lý trong nữa, những nguyên tắc tốt nữa, tất cả mọi sự, nhưng mà đi ngược lại với lẽ thật ở trong Kinh Thánh, lẽ thật về Đức Chúa Trời Ba Ngôi, lẽ thật về cứu Chúa của chúng ta, lẽ thật về những niềm tin của chúng ta, tin vào đó để chúng ta được tha thứ, để chúng ta được thoát khỏi sự định tội mà đến sống đời đời, thì chúng ta không nhận những điều đó. Bạn chị em, trong mọi vật Chúa Giêsu phải đứng hàng đầu. Sứ đồ Giăng được Đức Thánh Linh cảm hóa đưa vào trong nước vinh hiển. Một trong những hình ảnh ông thấy được, ông ghi lại, ông sách Khải Thị cho chúng ta, Chúa Giêsu chúng ta mặc cái áo dài trắng tinh, cởi trên con ngựa trắng ngựa bạch, và có cả một cái đoàn quân cởi ngựa bạch đi theo trắng. Nói đến cái sự phán xét, nói đến cái sự công nghĩa, nói đến cái sự thanh khiết của Chúa của chúng ta, nói đến cái sự mà Chúa chúng ta sẽ cầm quyền. Trên vạt áo của Chúa chúng ta, Kinh Thánh cho chúng ta biết, dân đọc được thấy đó là gì? Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa của mình chị em. Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Đó là hàng hiệu của thiên đàng đấy. Áo của Chúa mặc trắng như thế và có một cái hiệu như vậy. Vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Cái hiệu đó không có dấu ở bên trong, hiệu rõ ràng bên ngoài như thế. Chúa chúng ta cầm quyền, Chúa chúng ta phán xét, Chúa chúng ta công nghĩa. Phải không? Cái bài hát Hallelujah, Chúa là vua, mỗi khi hát thì chúng ta hay được mời đứng lên, có phải vậy không? Người ta nói cái truyền thống là khi cái bài hát này được trình bày lần đầu tiên và nữ hoàng Anh tham dự, bà phải đứng lên và để cái vương miện mình xuống. Chúa là vua, Hallelujah, Chúa là vua trên muôn vua, cái bài thánh ca đó. Và chúng ta mỗi lần nghe hát bài đó thì chúng ta phải đứng lên, có cái nguồn gốc như thế đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết được Chúa Giêsu là ai, Ngài đã làm gì cho đời sống của chúng ta. Ngài là con đường duy nhất dẫn chúng ta về cùng Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời hóa thân làm người đến trần gian chịu chết đền tội thay chúng ta. Ngài đã vinh hiển từ cái chết sống lại, và Ngài sống đời đời cầm quyền trên sự sống và sự chết. Chính Ngài phán xét thế gian, những cái tin nhận Chúa Giêsu sẽ thoát khỏi sự định tội mà đến sống đời đời. Những người tin nhận Chúa Giêsu sẽ sống lại và sống đời đời. Đó là niềm tin của chúng ta. Và tất cả những gì phá đổ niềm tin đó, chúng ta phải biết đó là tà giáo, phải nắm chặt lấy cái điều đó. Giúp cho chúng ta phải biết nói Chúa Giêsu là ai, phải không? Để làm được điều gì quý báu nhất cho nhân loại. Chúa Giêsu phải là cứu Chúa siêu việt, chứ không phải là một trong những lãnh tụ tôn giáo của lịch sử, những người đã qua đời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết được điều đó, và điều đó cũng là cái trách nhiệm, nhiệm vụ mà Chúa giao phó cho chúng ta phải rao truyền tin lành. Thì cái Chúa Giêsu của chúng ta là đầu của thân thể, tức là đầu của hội thánh. Một hội thánh mà Chúa sẽ đến để tiếp đón. Chúng ta là thành viên của hội thánh phổ thông cái kiểu đó. Ngài đã đến ban đầu, Ngài là Đức Chúa Trời nên dựng nên chúng ta, cũng là cứu Chúa của chúng ta. Ngài đã đáng sanh trước nhất từ trong lòng những kẻ chết. Là xin Chúa cho chúng ta tôn cao Chúa trong đời sống của chúng ta trên tất cả mọi sự. Trong mọi vật Ngài phải đứng đầu hàng. Nên nếu mất cái trật tự đó thì chúng ta sẽ mất sự bình an chính đời sống cá nhân của chúng ta, gia đình của chúng ta. Mất cái thứ tự đó trong hội thánh của Chúa, chúng ta sẽ bị xáo trộn, phe phái và không gây dựng. Danh Chúa không được vinh hiển. Chúa cho mỗi đời sống của chúng ta, hội thánh của chúng ta sẽ bày tỏ rõ nét Chúa chúng ta được tôn cao như thế nào, vinh hiển ra làm sao. Thì Chúa chúng ta ở trong mọi sự và Ngài là mọi sự của chúng ta. Amen.